Điểm hẹn Chúa Nhật. Thưa anh chị em và các bạn, một năm Kinh Thánh Giuse để kỷ niệm 150 năm ngày thánh nhân được tuyên phong là bổn mạng của Giáo hội Hoàn Vũ. Năm thánh đã bắt đầu từ ngày mùng 8 tháng 12 năm 2020 và kết thúc vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 2021. Và Đức Thánh Cha Francisco đã triển khai ba nội dung trên trong tông thư mang tên là Với trái tim người cha. Giuse, một người cha yêu thương, một người cha dịu dàng, một người cha vâng phục, một người cha chấp nhận, một người cha có lòng can đảm và đầy sáng tạo, một người cha làm việc một người cha trong bóng tối. Và giáo hội ngày hôm nay cũng rất cần những người cha để yêu thương chăm sóc con cái của mình, những người cha dạy dỗ con cái trưởng thành có khả năng tự quyết định, tự chủ và tự lập. Những người cha với tình yêu vô vị lợi, xả kỷ, không độc quyền, độc đoán, độc hữu, không biến mình thành trung tâm của mọi sự. Như Thánh Giuse không nghĩ về mình mà luôn nghĩ về mẹ Maria, về Chúa Giêsu, những người cha, người chồng luôn nghĩ đến vợ, đến con của mình. Và những người cha sáng suốt khôn ngoan để nhận ra rằng mỗi đứa con là một cá thể khác biệt. Mỗi đứa con là một cá thể khác biệt, một mầu nhiệm độc đáo cần được khám phá và phát triển. Và những người cha, mình chỉ là người cha và là người giáo dục đích thật khi nhận ra con cái đã đến lúc đủ lông đủ cánh bay ra cuộc đời, có thể vững vàng bước đi và đứng vững trên đôi chân của mình. Thưa anh chị em và các bạn, Thánh Giuse là người sống thầm lặng một cuộc đời rất gần gũi với chúng ta, như bao nhiêu người khác, như các bạn ở đây. Bạn thì là công nhân, bạn thì là thầy giáo, bạn là cô giáo, bạn là bác sĩ, bạn là sinh viên, bạn là người làm vườn, vân vân. Những người đang âm thầm làm việc để kiến tạo một thế giới trong bình an, hòa bình. Thánh Giuse nhắc nhở chúng ta rằng, những ai ẩn mình trong bóng tối hay là bị lãng quên có thể đóng vai trò không thể thay thế được trong lịch sử cứu độ đâu. Cho nên ngày hôm nay, bạn nào là bổn mạng là Giuse xin giơ tay. Vâng, xin chúc mừng các ông, các anh, các bạn mang tên thánh là Giuse, một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Vì ngày thứ bảy tới là ngày 19 tháng 3, cho nên ngày Chủ nhật tới là 20 tháng 3 rồi. Vì thế mà chúng tôi ngày hôm nay ngày 13 tháng 3 xin được cùng anh chị em và các bạn đến với điểm hẹn Chủ nhật trong tâm tình là mừng Kinh Thánh Giuse, hướng về những người cha, những người làm chồng, những người làm cha trong gia đình. Và cũng xin mời anh chị em và các bạn có rảnh thì ngày 19 tháng 3 đi với chúng tôi trong chuyến công tác bác ái với nhóm thiện nguyện Tín Thác 2 ngày, Chủ nhật 19 tháng 3, thứ bảy 19 tháng 3 và Chủ nhật 20 tháng 3, đi về giáo phận Long Xuyên với 5 giáo xứ, với những người nghèo, người neo đơn, người khuyết tật, những người cơ nhỡ và đặc biệt là những anh chị em tôn giáo bạn. Đồng thời ở giáo phận Sài Gòn, chúng tôi cũng đi thăm những gia đình có nó người thân bị qua đời vì Covid để thăm những gia đình neo đơn ấy. Mời anh chị em và các bạn cùng đồng hành với chúng tôi. Và bây giờ thì ở dưới kia có anh chị em và các bạn nào là gia trưởng không ạ? Tức là những người có gia đình nhé. Vâng. Mời một gia trưởng, mời anh có thể lên đây chia sẻ với chúng tôi về đời sống gia đình được không? Rồi chúng ta cho một tràng pháo tay để chào mừng anh em này. Em mời anh ngồi. Anh tên là gì, giới thiệu cho mọi người biết.
Dạ, thưa cha, con tên là Trung ạ.
Vâng, anh Trung, anh có biết bài hát mà chúng ta, anh có theo dõi điểm hẹn Chủ nhật bao giờ chưa?
Dạ, thưa cha, là con cũng mới theo dõi, thấy có anh chàng mà say xỉn xong mà đánh vợ, rồi đến anh chàng mà nhà nghèo, con thấy mấy cái chương trình đấy cha lên làm hay quá. Dạ, hôm nay con cũng theo mấy anh ấy, xin lên đây để ngồi nghe, mà hôm nay lại được cha cho con lên đây, con thấy vui quá.
Có run không?
Dạ, cũng run lắm cha.
Thưa anh chị em, chúng ta đang hướng đến một hội thánh hiệp hành, là cùng đồng hành, cùng chia sẻ, cùng lắng nghe, cùng đối thoại với những mảnh đời khác nhau. Mỗi gia đình một cảnh, mỗi gia đình một khó khăn, một thử thách. Mà nếu chúng ta cùng đồng hành với Giê-xu, nếu chúng ta cùng đồng hành trong lòng thương xót, cùng bước đi trong lòng thương xót, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy được rằng là mình không cô đơn, không lẻ loi, vì có Chúa luôn song hành với mình. Nào, mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng cất lên lời hát song hành. Nhịp nhàng chân bước ta nào song hành, đồng một lòng hăng hái mà cất tiếng la, đời mình sẽ hết giây phút u buồn vì Chúa luôn thương ta. Còn chân trời chi nữa chưa cùng song hành, dẹp mọi chuyện xung khắc rồi gánh vác nhau. Đời mình đêm tối này đã không còn vì Chúa đến nơi rồi. Này Ngài mang đến tình thương tha thứ, tiến bước nhanh lên nhé. Này Ngài đã đến đập tan hận thù, tiến bước nhanh lên nhé. Ta không lo chi nữa, bước trên đường đầy chông gai, đường đời nhiều gian khó không hề chi. Khi bên ta có Chúa sánh vai luôn Ngài cùng đi, thì ngày cùng chi nữa ta lưu luyến gì.
Thôi, lưu luyến gì nữa, tiến bước đi. Nào, bây giờ mời anh chị em và các bạn chúng ta cùng hiệp hành với một người gia trưởng nhân ngày lễ Thánh Giuse sắp tới. Anh có gia đình chưa anh Trung?
Dạ thưa cha, con có gia đình rồi.
Rồi được bao nhiêu người con?
Dạ thưa cha, con được 2 người con.
Vâng, chắc chắn là muốn làm cha thì phải làm gì trước? Làm bố, thì làm cha với bố mấy hồi. Muốn làm cha thì phải làm gì trước anh biết không?
Dạ phải làm con trước.
Muốn làm cha thì phải làm con, mà để được gọi là bố thì anh phải làm gì trước rồi mới làm bố?
Phải lập gia đình trước.
Làm gia đình trước thì gọi là gì?
Là cha.
Vậy làm gia đình trước mà được gọi là cha là ăn cơm chiếc kẻng. Chưa làm chồng rồi mới làm cha. Có những người chưa làm chồng mà đã làm cha, gọi là ăn cơm trước kẻng. Rồi, anh đã lập gia đình, vậy thì anh chia sẻ cho mọi người biết về cuộc tình của anh với người bạn của mình, cuộc tình của Giuse với Maria của thời đại ngày hôm nay.
Dạ, thưa cha và thưa cộng đoàn, ngày xưa thì hai đứa chúng con yêu nhau thì cũng đơn sơ lắm. Thì lúc đó là đang mùa World Cup thì chiều tối hay sang xem bên nhà bạn gái là có tivi thì xem tivi ở bên đó. Chứ còn con thì lúc đó vào thì đang nghèo, chưa có gì, đang thuê nhà trọ thứ ở bên cạnh. Thế thì con đã đến xem tivi rồi đến dần dần nhiều ngày rồi đã quen được cô rồi mở lời nói chuyện. Nói chuyện xong rồi rủ nhau đi chơi uống nước. Thì là đi uống nước thì con cũng quê thì nó cũng dốt. Lần đầu tiên đi uống nước thì có biết cái lon nước Coca đâu, chỉ biết là kêu là cho một chai nước ra. Thì ra ngồi uống nước thì ngồi ở ngoài cái bờ kênh thì uống nước thì chả biết lối khui, nó đứt mẹ cái tai. Thế là cũng giả bộ là đưa lên là uống vài ba lần. Thế xong rồi cầm cái lon ném tùm xuống kênh. Đã bộ là hết rồi để cho người bạn người ta đỡ thấy mình đỡ quê, nhưng mà thực tế là quê lắm. Dạ.
Rồi thưa anh chị em, có những người quê như vậy, mà có những anh thì sống được cái xe đạp rồi mới thay cái thắng mới, mà mới chở người yêu, giống như anh Trung chở bà xã chở người yêu đi ngang qua. Tiền thì không có, giống như anh ấy, mua được cái lon Coca lại không biết đường mở, thay vì dịch ra mở cái nắp thì cứ chọc chọc. Thế đi ngang qua cái tiệm kem thì anh mới thắng cái két một cái. Ê, anh mới quay lại hỏi người yêu của mình là ăn không em. Thì cô này thấy dừng lại trước tiệm kem, cứ tưởng là anh ấy hỏi là có ăn kem hay không, thì cô này trả lời dạ ăn chứ anh, ăn rất ăn. Ừ, anh chàng này cười, cái thắng mới thay thảo nào nó ăn, đạp xe đi tiếp. Cô này chưng hưởng tưởng rằng là cho ăn kem, hỏi người là cái thắng nó ăn. Thế thì khi mà lập gia đình thì đương nhiên là nghĩ đến chuyện, khi lập gia đình anh nghĩ đến chuyện gì biết không?
Thưa cha là phải lập gia đình thì phải là có kinh tế. Rồi mới lại có con.
Đúng rồi, có kinh tế trước rồi có con.
Để cho con kể thêm tí câu chuyện là tình cảm của con.
Rồi khi mà có con như vậy đó, chuyện tình cảm của anh chắc còn nhiều cái lâm ly bi đát lắm. Nhưng mà bây giờ thì anh thấy rằng là khi mình, anh muốn kể chuyện tình cảm à?
Dạ vâng.
À vậy thì kể cho mọi người nghe thêm tí cho nó vui nhé. Nghe không anh chị em và các bạn? Rồi, chúng mời các em ngồi anh.
Dạ, con kể câu chuyện là hai đứa chở nhau đi chơi. Chở nhau đi chơi thì trên đường đi thì con thì lúc giờ là gọi là chở bạn gái đi thì cũng sướng. Nhưng mà đi ra ngoài đường nhìn thấy tối đến đèn xanh đèn đỏ. Thì chở mấy cái cô, thấy cô đi đứng ở đường thấy cũng đẹp. Thì cứ dòm mấy cô đấy. Thế thì người yêu thì bảo là thế tại sao lại chở em đi mà lại không nhìn em mà lại cứ đi nhìn mấy cô đấy. Thế là vả con gái vào mặt. Thế là bắt đầu là con bảo nó sao lại vả vào. Em ngồi đằng sau không nhìn mà lại cứ đi nói chuyện rồi cứ đi nhìn mấy cái cô kia. Thế là cô ấy thế bảo là giờ là đứng lại. Thế con bảo đứng lại làm gì thì cô ấy giận dỗi cô ấy bỏ về. Đi bộ cũng xa xa. Thế đến sáng hôm sau rồi con đến thì là mẹ của cô bảo là hôm qua hai đứa đi chơi làm sao mà lại để về khóc suốt. Thế con thấy thế thì cũng vào xin lỗi là hôm qua đi chơi nhưng mà cũng tại vì thấy ra ngoài đường thấy mấy cô cũng đẹp đẹp cho nên là cũng dòm. Thế nói mãi về sau cô cũng giận dỗi, cũng mất thời gian dài vậy. Thời gian dài giận dỗi con, chúng con nghĩ là sẽ không đến được với nhau nữa thì là lúc đó là con phải tính kế là thôi, không chơi được với lị người bạn gái thì nói chuyện với lại mẹ, cứ nói với mẹ, đến là cứ nói chuyện với mẹ nhờ mẹ giúp cho. Đấy, thế là sau này thì là chúng con cũng đã trải qua được những cái khó khăn nữa thì cũng đã tiến tới được ạ.
Anh dùng miếng nước. Xin chào và các bạn. Bây giờ chúng ta đi tiếp đến công việc là sau khi người đã quen nhau rồi lập gia đình với nhau, trở thành vợ thành chồng, và có những kỷ niệm mà anh ấy gợi lại, chắc hẳn các bạn đấy cũng có những cái kỷ niệm rất là dễ thương như vậy. Rồi lập gia đình rồi thì ngoài cái chuyện mà vấn đề lo kinh tế rồi, như anh ấy nói là phải nghĩ đến chuyện mà con cái. Thì trong việc mà con cái có ba vấn đề là sinh, dưỡng và dục. Sinh con bây giờ là khó rồi đấy, tại vì có nhiều gia đình hiếm muộn, như chúng tôi đã trình bày với anh chị em, là vì người ta lo vấn đề kinh tế trước. Như anh nói, kinh tế xong lúc mà sinh con thì tuổi nó lớn rồi. Rồi có những người thì lớn tuổi thì ngại sinh, rồi sợ đau, sợ xấu, cho nên là lúc muốn sinh thì không còn khả năng sinh nữa. Biệt sinh con rồi, còn hai chuyện còn lại là nuôi dưỡng và giáo dục. Theo anh thì hai chuyện còn lại nuôi dưỡng và giáo dục có khó khăn gì không? Có khó khăn nào hơn?
Dạ thưa cha, là về hai cái khó khăn của con là về nuôi dưỡng rồi đến cái giáo dục. Cái nào cũng rất kể là cần dạ. Dạ.
Và nuôi dưỡng, tại vì thưa anh chị em và các bạn, nó khó là vì đa số chúng ta gia đình đâu có khó, đâu có dễ dàng gì, đâu có thoải mái gì về kinh tế. Lúc chưa lập gia đình thì mình ăn sao tiêu sao cũng được. Khi mà lập gia đình rồi thì phải bắt đầu lo hai người. Rồi khi có thêm một miếng ăn thứ ba nữa là phải lo tã, lo sữa, lo nuôi nó làm sao. Như thời của chúng tôi, của anh và của nhiều người khác, có thể là mình lớn lên trong hoàn cảnh rất là khó khăn. Vì thế mà nó cứ bị còi, nó cứ bị chậm phát triển. Còn bây giờ thì các em nó ăn uống nó phát triển rất là nhanh và đầy đủ. Nhưng mà để được đầy đủ như thế thì cha mẹ phải cày rất là nhiều. Rồi ngoài cái chuyện mà phải cày để có cơm ăn áo mặc cho con cái mình, thì cái chuyện kế tiếp là chuyện giáo dục, anh thấy sao?
Dạ, thưa cha, là nhà con thì có hai đứa thôi. Nhưng mà con cái thằng lớn là lúc bé thì nuôi nó ăn học cái thứ này là nó cái cấp 1 đó, là rất kể là tốt, học hành cũng tốt, rồi ngủ nghỉ tốt lắm. Mà đến khi sang đến cái cấp 2 một cái là đã thấy, con thấy nó đã thay đổi cái tính nết. Nhưng mà khó hơn nhất là nó bắt đầu vào cái cấp 3. Nó đang đi học thì tự dưng nó theo bạn bè rủ dê đi, nó bỏ trường nó đi. Thế nhà trường lại điện thoại về rồi chúng con lúc đó mà không biết tại sao nó lại bỏ đi, nghĩ là nó đi chơi buổi chiều là nó về thôi, nhưng mà nó theo bạn bè đi mất một tuần, nó bỏ luôn, nó bỏ học luôn. Thế là nó không có đi, mà về thì vợ chồng thì lo lắng ngày đêm. Đến lúc mà tìm được nó về thì nói nó là tại sao mà con lại bỏ nhà đi, mà để cho bố mẹ thì phải lo, mà con đang ăn học, đang vào cái cấp 3 này, con cố gắng học cho nó xong đi, rồi đến sau này con có muốn đi học thêm hay làm gì nó cũng dễ, đi xin việc cũng dễ. Mà nói nó không có nghe. Rồi đùng một cái là nó theo bạn bè tiếp tục nó lại bỏ đi. Mấy tháng trời là cứ nó bảo là nó đi làm, nhưng mà đi làm thì không thấy, cứ về xin tiền nhà. Con thấy nó lo lắng, mà chỉ lo là nó nghiện vậy. Đấy, cái tệ nạn bây giờ con thấy là bạn bè nó lôi kéo đi, mà một ngày là con cứ phải đi tìm nó, có khi đi suốt một buổi sáng để đi tìm xem là nó chỗ bạn bè, mà sau này là không liên lạc được với bạn bè nó luôn. Đến nhà mấy người bạn đấy thì cũng nói là nó không có đến đây, mà con không biết đường nào. Con nghĩ vào chắc thằng này chắc là nó nghiện rồi, nó chơi đâu rồi, cho nên là về nhà. Thì con lúc đó con về con nói vợ con, mà bây giờ chắc hết hy vọng, vì các nhà bạn đều đi đến tất rồi, tìm hết rồi, mà không biết mất tâm. Thì con nghĩ là thôi, không còn cách nào nữa.
Thưa anh chị em và các bạn, có lẽ đó cũng là cái trăn trở, cái lo lắng của rất nhiều gia đình ngày hôm nay, sinh, dưỡng và giáo dục. Sinh được đứa con đã khó rồi, nuôi nó có cơm ăn, có áo mặc, rồi cho nó đến trường, lo lắng đủ mọi chuyện cho nó, để nó không có thua chị kém em. Bây giờ nó đua đòi nhau, nó thiếu cái này, nó thiếu cái kia là nó về nó nã. Bố ơi, con cái điện thoại, bạn nó có mà mình không sắm cho nó thì nó lại mặc cảm, mà sắm cho nó thì nó lại là con dao hai lưỡi. Bố ơi, cho con đi xe máy. Bây giờ đi xe máy, tiền đã không có thì chớ, mà cho nó cái xe máy thì lại có nguy cơ là nó đi, nó đua xe với bạn bè, rồi nó có xe thì nó đi chơi dễ hơn. Ngày xưa tôi còn bé, tôi đi học, đi bộ cả 5-6 cây số, đi qua những bãi rác, cứ lặng lẽ đi như thế, lầm lũi đi như thế, chẳng có cái gì để mà có thể chơi được, cho nên ráng mà đi học thôi. Còn bây giờ thì biết bao nhiêu là những cái cám dỗ khác nó làm cho đứa trẻ ngày hôm nay, những người làm cha mẹ phải lo lắng nhiều hơn. Càng những phương tiện văn minh bao nhiêu thì nó lại càng có nguy cơ đe dọa việc giáo dục con cái của mình đi vào cái hướng tiêu cực, hướng xấu hơn. Ví dụ cái điện thoại di động đi, anh có cho con của anh điện thoại di động hay không?
Dạ là con lúc mà đang đi học thì con không có cho, nhưng mà sau này bắt đầu nó đua đòi thì là nó về nó đòi. Thì thường thường là bố thì ít khi mà nói chuyện, chỉ những cái việc gì cần thiết thì bố con mới ngồi nói chuyện giải thích với nhau cho nó biết là cái cần những cái gì cần cái gì, nhưng mà hay thỏ thẻ với mẹ, cho nên mẹ thì thương con nhiều hơn thì lại hay lén lút về cho con điện thoại. Đâm ra là từ lúc đó, nhưng mà lúc đầu thì nó nghe, gọi điện thoại thì nó nghe, nhưng dần dần là nó không nghe nữa luôn. Nó thấy mà trong người, trong gia đình anh em mà gì gọi là coi như là nó không nghe nó luôn, vì nó đã đi theo với bạn bè rồi.
Vâng, thưa anh chị em, khi mà có điện thoại di động là bắt đầu nó chơi game, rồi chưa kể là những cái hình ảnh xấu khác, sex rồi thì khiêu dâm rồi đủ thứ. Điện thoại mà chỉ cần bấm cái là từ trắng sang đen, bấm cái thì từ đen có thể trở lại trắng. Đó là cái nguy cơ về phương tiện truyền thông bây giờ, điện thoại di động, iPad, iPhone, rồi thì laptop, tất cả những phương tiện ấy xà cộ là con dao hai lưỡi, là con dao hai lưỡi. Có thể anh chị em thấy ngày xưa chúng tôi còn bé, không có những phương tiện đó thì nó khó phạm tội hơn, nó khó phạm tội hơn. Còn bây giờ thì nó dễ phạm tội hơn. Nhưng mà chẳng lẽ cuộc sống mình lại cứ đi bộ mãi, chẳng lẽ cuộc sống của mình thì cứ ăn cơm muối mè mãi, chẳng lẽ cuộc sống của mình thì cứ ở nhà tranh vách đất mãi, phải tiến bộ chứ. Chúa đến để cho người ta có được cuộc sống và cuộc sống dồi dào. Nhưng mà đó lại là cái nguy cơ, cái khó khăn cho những người làm cha mẹ ngày hôm nay vì phương tiện truyền thông. Đó là cái nặng nề nhất. Cái thứ hai như anh ấy vừa mới nói, anh chị em thấy là giữa người làm cha làm mẹ, cái giáo dục, thường đàn ông thì nặng về lý trí, nặng về tính kỷ luật, nghiêm khắc, cho nên con cái nó khó gần với cha mẹ, gần với người cha. Còn người mẹ lại là tình cảm, tốt thôi nhưng mà lại tình cảm quá, hóa ra hỏng, gọi là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà thì nuông cháu, mẹ thì chiều con, trong khi bố với ông thì răn đe nghiêm khắc, trong khi mẹ thì lại lén lút, bố không cho điện thoại thì mẹ đi mua lén cho nó một cái, thí dụ như thế. Cho nên ta nói là thuận vợ thuận chồng, tát bể đông cũng cả. Mà nếu giữa người cha, người mẹ, người vợ, người chồng mà không thuận với nhau, bố dạy một đàng, mẹ nói một nẻo. Ví dụ tôi thấy cũng như trường hợp, tôi đến nhà, thì ông bố nói cái này, tí cái người mẹ dắt nó vào buồng, nó ngược lại hết. Hóa ra là hỏng. Đứa bé đó thì nó thấy mẹ nó bênh nó, mẹ đứng về phe nó, cho nên là nó biết rằng có người chống lưng, có ô dù là mẹ nó rồi, cho nên nó không sợ bố nữa. Và bố thì tức, như vậy thì càng tức thì càng đẩy con mình đi xa, càng đẩy con mình đi xa thì mẹ lại càng ôm, mẹ càng ôm thì càng làm con mình hư. Cho nên một trong những điểm mà anh thấy là giữa người vợ với chồng, với cha mẹ phải có sự đồng thuận trong việc giáo dục con cái, cùng thống nhất một cái mục tiêu, cùng thống nhất một cái phương pháp, một cái cách thức để giáo dục con của mình. Như vậy thì mới đỡ xảy ra chuyện là nó, anh biết, con nít nó tình lắm. Nó nhìn thấy bố mẹ mà đấu khẩu vì nó là nó sẽ biết rằng nó đứng về ai và ai bên nó. Có phải như thế không?
Dạ đúng rồi. Nếu mà nó đang một có một cái ý định mà nó muốn xin một cái gì hay nó làm một cái gì, mà bây giờ là chẳng hạn như là con là bố của nó, là con nó bây giờ cái này từ từ chưa thể giải quyết được, để từ từ, để con mai mốt rồi con sẽ muốn mua hay muốn làm gì thì mai mốt con lớn lên rồi con làm, bây giờ con tập trung vào đi học đi đã. Nhưng mà nó thấy con không đồng ý thì tối nó dình con lúc hai con đi làm đó, là nó ở nhà với mẹ, thủ thủy với mẹ. Nói giờ bạn bè nó muốn, nó đã có như thế rồi thì tại sao mẹ không cố gắng mua cho một cái điện thoại hay là mua cho một cái xe để nó đi lại, nó bằng mọi cách nó thủ thỉ với mẹ. Thế mà người mẹ thì nhiều khi đến lúc mà đồng ý với con rồi thì về bắt đầu mới nói cho bố biết, là như là nói cho chồng biết thì nó đã muộn rồi. Đâm ra là con thấy cái đó là sai cũng ở người mẹ. Nếu mà biết như thế bảo để về nói chuyện với bố con đã, nếu bố con đồng ý hay như thế nào, có cái cách giải quyết như nào thì mới đồng thuận, thì đến đứa con nói thì nó mới hiểu ra được. Còn nếu mà cứ len lút theo cái kiểu đó thì cuối cùng chiều chuộng nó quá, đâm ra nó sẽ tiếp tục nó hư lên.
Thưa anh chị em và các bạn, rồi chúng ta đang nói về hiệp hành mà. Hiệp hành thì phải có sự đối thoại, có sự đồng hành. Người làm cha càng ngày càng xa con mình ra, càng ngày càng xa con mình ra, và đứa con thì chạy đến với mẹ. Hoặc cũng có khi có những trường hợp ngược lại, ta nói là con gái thì của bố, con trai thì của mẹ, đúng không?
Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi.
Vâng, đứa con gái thì bố hay thương nhiều hơn, mà đứa con trai thì mẹ thương nhiều hơn. Và chính vì thế đó là một trong những cái làm cho chuyện giáo dục con cái mình nó khó khăn, nó trở ngại. Vì chính bố mẹ cũng nhất bên trọng nhất bên khinh, là bố thì chiều con gái, mẹ thì chiều con trai, cho nên là con gái thì đứng về phe bố, con trai thì đứng về phe mẹ. Cũng dùng trong nhà chúng ta không có hiệp hành, nhưng mà là chúng ta thì là hai bên là tự xung khắc với nhau, hai bên trở thành hai phe bố phe mẹ, đúng không?
Dạ đúng rồi.
Phe bố phe mẹ. Thì những lúc mà có cái mâu thuẫn giữa người cha làm người cha người mẹ trong việc giáo dục con cái đó, lúc đó anh trong gia đình của anh thì lúc đó hai vợ chồng anh xử lý như thế nào? Chia sẻ cho mọi người cái kinh nghiệm đó.
Dạ thưa cha, là lúc đó thì con cũng cứ để cho công việc đã đồng ý, là mẹ đã đồng ý mua đồ cho con rồi, mua xe hay điện thoại cho con rồi, nhưng mà đến khi xong thì con cũng đã gọi lại, con nói là bây giờ làm như thế là không có đúng, vì không có nhất thiết phải mua vội cho nó như thế. Thì vợ con cũng nói là bây giờ thì em cũng sai đấy, thì là xin lỗi. Rồi con nói là bây giờ gọi cả đứa con lại, bây giờ là nếu mà con đã có ý định như thế thì con phải tập trung vào về cái vấn đề, chứ không phải là vì cái điện thoại hay vì cái xe để cho con đi. Cái đó nó chỉ là cái phương tiện bình thường của con thôi. Cái cốt lõi của con là phải học, sau này thì mới nên người. Con muốn đi làm, muốn đi xin việc nó mới dễ làm, dễ xin. Chứ còn nếu mà con cứ theo trào lưu bạn bè là chúng nó có điện thoại là về phải năn nỉ bố mẹ, nếu mà bố mẹ mà không có tiền thì con lấy ở đâu ra con mua. Đấy, bố đi làm đi kiếm việc hàng ngày được có 5-10 nghìn, 100 nghìn thì về chỉ nuôi cơm trong gia đình thôi. Mà con cứ nằng nặc như vậy thì bắt buộc mẹ phải có cái cách nào đi vay mượn tiền của người ngoài về để mua cho con, thì có phải là tội cho bố mẹ không? Đấy.
À, bây giờ thì mời anh chia sẻ cái tâm trạng, cái nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ khi mình thương con mình hết sức mà con mình nó cứ hư đi, nó cứ đi chật cái con đường mà chú muốn, cũng như mình muốn đi con đường mà chú muốn. Hey, có những người làm cha làm mẹ nói, nhất là bên Hoa Kỳ hoặc là bên nước ngoài, thưa cha, con lo quá. Bên đây thì chúng con không lo chuyện cơm áo gạo tiền như ở quê nhà, nhưng mà lo là con cái của con nó lớn lên. Ngày xưa nó là giúp lễ, ngày xưa nó là ca đoàn, ngày xưa nó là thiếu nhi, nó ngoan lắm. Bây giờ lớn lên, ta gọi tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu đó mà. Nó lớn lên rồi chứ nó theo chúng, theo bạn nó. Rồi nó chẳng cần bố mẹ, nó chẳng nghe bố mẹ nữa. Và tệ nhất là nó chẳng cần đi lễ đi thờ nữa. Chúng con buồn lắm, lo lắm. Mà đó là nỗi niềm của nhiều người làm cha làm mẹ bây giờ, nhất là anh chị em ở nước ngoài. Nó không phải là nó hư theo nghĩa là nó trộm cắp hay là gái gú, nhưng mà ở chỗ là nó không cần Chúa nữa, nó không cần đi lễ, không cần đi nhà thờ, không cần đọc kinh, không cần cầu nguyện nữa. Và nhiều khi thấy bố mẹ đi lễ thì thời đọc kinh cầu nguyện nó lại đâm, nó khó chịu. Mà một phần cũng là vì đôi khi mình đọc kinh nó dài quá, nó cũng chán. Hoặc là nó đi lễ nó nghe giảng nó không hiểu, hay là nó thấy không hợp nó cũng chán. Không phải lỗi tại chúng tôi nữa, chứ không phải là lỗi tại các em không. Vì đôi khi đối tượng là giới trẻ, đối tượng là thiếu nhi, mà mình bài giảng của mình thì lại cứ nhắm đến người lớn, nó không hiểu. Hoặc là nó cao quá, không hợp với lại cái tâm lý tuổi trẻ của nó. Còn phía các em thì bên ngoài nó hút quá mạnh, phương tiện truyền thông quá mạnh, bao nhiêu người thuyết pháp, thuyết giảng, có những người mà họ nói thu hút, gọi là phương tiện quảng cáo mà. Đó, phương tiện quảng cáo nó nói hay quá, hấp dẫn quá. Trong khi đó nó vào trong đạo, nó vào về nhà thấy bố mẹ thì lúc suốt ngày nói tới nói lui, nó chỉ biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Đúng không? Cho nên là mình khó mà lôi nó. Rồi ngay trong giáo hội chúng tôi cũng vậy, mình không đủ lập lực hút những người trẻ đến, không đủ lực hút, không đủ lửa để mà truyền cho nó, không đủ cái nam châm, nhất là nói về lòng thương xót Chúa, hút nó lại, kéo nó lại. Phải sức mạnh của chính cái người truyền giảng, truyền đạt niềm tin cho nó. Chúng cũng vậy, nếu mà cha mẹ không vững niềm tin, không làm gương sáng cho con cái của mình, đi lễ đọc kinh đi, bố đang đọc báo, bố có chịu đọc kinh đâu. Nếu hai mẹ con đọc kinh với nhau, bố vẫn ngồi xem đá banh, thì làm sao mà giáo dục con mình được. Hoặc là mày đừng, con đừng có uống rượu bia rồi nó hư thân đi nhá con nhá. Vâng, con nghe lời mẹ, nhưng mà bố đang nhậu với bạn từ sáng đến chiều kìa. Bố bảo con đi mua rượu mà con đi mua, bố đang chửi con kìa. Đó là khó lắm. Cho nên là chính người làm cha làm mẹ, cái trách nhiệm mình giáo dục con trước tiên là bằng gương sáng, bằng đời sống của mình, rồi mình mới nói gì với con mình thì nói. Có khi mình chẳng cần nói nữa. Tôi ví dụ nói ở mẹ tôi đấy, dạy tôi, bà cứ làm trước à, bà nói nhà phải sạch, bà lấy những chổi bà quét. Tôi đang ngồi chơi mà thấy mẹ tôi quét nhà, tôi chịu nổi không, tôi lấy chổi tôi, mẹ để con quét cho, nhớ nha con, nhà sạch thì mát, bát sạch thì ngon. Rồi tôi không đọc kinh cầu nguyện thì bố mẹ tôi thắp cái đèn dầu, ngồi quỳ cầu nguyện liệu tôi có nằm tôi ngủ được hay không. Rồi sáng bố tôi dậy, bố tôi đi lễ, gọi tôi dậy, bố tôi đi lễ, đưa tôi đi. Dậy đi lễ đi con. Bố đang thua. Anh thấy không ạ? Cho nên bị anh chia sẻ cho mọi người cái nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ khi con cái của mình nó tới cái tuổi gọi là ương ngạnh khó bảo. Mặc dù mình muốn giáo dục con mình tốt, muốn con mình nên người, nhưng mà lực bất tòng tâm.
Bây giờ trước khi cho con hát một bài đã, cho nó vui vui một chút. Nhìn lá vàng rơi, lòng con nghẹn ngào, thương cha cả đời vất vả gian nan. Mình cha lo lắng cừu mang, mẹ con mất sớm dơ dàng, bao gian khổ cha vẫn không màng. Còn nhớ ngày xưa, mỗi khi chiều về, cha con nô đùa công trước nhà sau, hàng tre khóm chúc vườn rau, cha âm cầm nói rằng từng câu. Còn mãi không quên những lời ru của cha thầy mẹ, ôm con vào lòng trời đông buốt ra. Lúc ôm lúc đau, một mình cha nắng mưa dài dầu, ôm con vào lòng mắt lệ đầm sâu. Chiều xuống dần trôi mà nghe chạnh lòng, lưng cha đã còng, tóc đã bạc phai. Thầm than số kiếp oan ai, trời gieo chi nỗi đắng cay, hay chỉ là phận số an bài. Thưa cha, là cái nỗi niềm của con là dạy dỗ con cái. Bây giờ thì chúng nó cũng lớn rồi, năm nay nó cũng 18 tuổi rồi. Vừa rồi là đến cái tuổi là phải đi lính, nhưng mà vì dịch thì nó cũng ở nhà, thì nó cũng không có vận động gì, cứ ở nhà thì ăn uống, ngoài ăn uống ra thì cũng kêu đọc kinh thì cũng có đọc, nhưng mà nó đọc cho nó có thôi ạ. Thì nó tăng cân quá thì đến lúc mà đi lính thì người ta gọi đi lính thì lại cân nó nặng quá, nó hơn 100 cân, gần 101, thế là người ta không có nhận. Mà đến lúc mà con nói bây giờ thôi, giờ là con đã tìm trường học cho nó để cho nó đi học trở lại, thì nó lại theo bạn bè nó rủ nhau là đi làm. Đến lúc mà con nói bây giờ con phải đi học, chứ còn nếu mà con cứ theo ý của con thì sau này không làm được cái gì. Thì nó cứ khăng khăng nó như vậy, thì con nói gọi là cũng cạn lời, nói rất kể là nhiều, ngồi bố con tâm sự với nhau rồi cũng uống nước rồi cà phê rồi nói, nhưng mà nó cứ ngang ngược, nó không có nghe lời, nó cứ quyết định là theo nó nghe bạn bè ngoài. Thì bây giờ thì nó lại vẫn đi nghĩa vụ, nhưng mà đi nghĩa vụ theo cái kiểu của phường đội ấy, là dạng như dân phòng trông coi xe. Thì rồi con bảo thôi giờ cứ cố gắng, con chịu khó, đừng có bỏ đi ở đó rồi lo cho nó hết cái nghĩa vụ xong con về thì tiếp tục con đi học. Chứ bố rất muốn cho con đi học, chứ không có muốn cho con đi lang thang ở ngoài rồi đi ngồi nắng dầm mưa, thế vất vả quá.
Thưa anh chị em, đó là nỗi lòng của những người cha. Vì khi nói về hiệp hành, chúng ta phải song song. Chứ nếu mà hiệp hành mà một người ở trên, một người ở dưới, không song song được, không đối thoại được, không lắng nghe được, vẫn chỉ là những chỉ thị, vẫn chỉ là những mệnh lệnh, vẫn chỉ là những răn đe mà người trẻ ngày hôm nay và ngay cả những người dưới không muốn, không chấp nhận cái cách đó. Người cha không những là người cha mà còn là người bạn. Để đứa con nó có thể bố ơi bố, con có cái này, con thích cái con hàng xóm. Mày bé tí yêu ý ức gì vớ va vớ vẩn, học đi, yêu yêu gì anh làm vậy thì nó không có nói gì được nữa, nó không thể tâm sự gì được với bố nữa. Mẹ, mẹ, con lỡ thương cái anh thư ký của bố. Thì số ma thì lại chỗ tu cái con này rằng nó có vợ rồi, sao mày thương nó, mày không được như thế, mày chết Satan mất linh hồn sao ở ngục nó tối. Mày làm ô danh tạo cái con quý sữa này. Phủ đầu nó như thế thì không bao giờ nó dám tâm sự. Nhưng mà nó vẫn cứ yếu thôi. Cuối cùng, mẹ ơi, con lỡ có bầu, biết làm sao đây? Hoặc là, bố ơi, con với nó đã lỡ rồi sao đây? Cho nên, làm sao mà để đứa con có thể nói chuyện được như là một người bạn, mà không phải đi xưng tội hay thú tội, mà là chia sẻ và anh có thể lắng nghe và chấp nhận nó như là nó đang là, chứ không phải như là anh muốn nó là. Có những người làm cha làm mẹ cứ muốn con mình phải như một cái mẫu mà mình đúc sẵn, nó phải là thầy giáo, nó phải là bác sĩ, vì ta đã là bác sĩ thì nó cũng phải là bác sĩ. Bố là bác sĩ mà con là nghệ sĩ thì sao? Không có được, mày làm vậy mũi mặt mày đi xuống ca vô loại, không được. Hoặc là bố đi tu không được, bây giờ bắt đứa con đó phải đi tu cho bằng được, vì mộng của tao không thành thì mày phải là người làm cho cái mộng của tao nó thành. Cho nên đứa con nó trở thành người máy, nó không sống thật với cái con người của nó, mà nó phải sống theo cái mà bố mẹ nó muốn nó như thế. Chú dựng nên mỗi người một cách khác nhau, một ơn gọi khác nhau và ân sủng khác nhau. Làm sao giúp con mình được sống như nó là, nó là con của chú, được sống như là những ước mơ đẹp của nó, thì theo cho nó những ước mơ như Đức Giáo Hoàng nói, các bạn trẻ hãy có những giấc mơ đẹp và thể hiện, thực hiện được những giấc mơ đó, giúp cho đứa con của mình là nó đứng vững trên đôi chân của nó và nó bước đi bằng những nỗ lực cố gắng của nó. Cố lên con, bố vẫn đang ở bên con, nhưng con phải bước đi. Ngày xưa tôi đi tu, dù tôi là con một, anh biết tôi là con trai duy nhất trong gia đình, nhưng mà bố mẹ tôi không ép tôi đi tu và cũng không ngăn cản tôi, không cho tôi đi tu. Bố mẹ tôi chỉ nói con một, con tùy con lựa chọn, nếu đi tu thì đi tu cho nó đàng hoàng, mà không đi tu được thì cứ đi về, ta không có phải xấu hổ. Có khi vì bố sợ bố mẹ quê cho nên tôi phải cố gắng tôi đi tu, mà cái đó làm hỏng đời của tôi. Về tôi lập gia đình có khi tôi hạnh phúc hơn, nhưng mà tôi vì tôi sợ tôi xấu hổ cho bố mẹ tôi, cho nên là tôi phải ráng đi tu, mà cuối cùng chẳng đâu vào với đâu cả. Bố mẹ tôi bảo tùy con, mày đi được thì mày đi, không đi được cứ đi về, không sao hết, không có mắc cỡ, tao cũng chẳng ham làm ông bà cố bà kéo gì cả. Đấy, thương chiêm và các bạn, người làm cha làm mẹ là những người bạn để con mình có thể nói chuyện được, đó là hiệp hành. Những người làm bề trên cũng vậy, làm sao để cho bề dưới có thể sánh vai được cùng với mình đối thoại, chứ đừng có lúc nào cũng bề trên bề dưới cũng kính rồi cũng bẩm cũng thưa, chỉ biết vâng vâng dạ dạ mà không dám mở miệng, mà cũng không dám nói, và nói cũng chẳng được nghe. Ngay cả ví dụ anh em chúng tôi linh mục cũng vậy, rất cần những giám mục. Giám mục là người bạn của chúng tôi, để chúng tôi có thể thưa với giám mục những gì trăn trở khắc khoải, khó khăn, thử thách, ngay cả những sa ngã của mình, mà người giám mục ấy như là một người anh, như một người cha, như một người bạn đồng hành, hiệp hành với chúng tôi. Thì lúc đó chúng tôi mới có thể vươn lên được, chúng tôi mới có thể thoát ra khỏi những cái vũng lầy, hay là khỏi những cạm bẫy, khỏi những cám dỗ của thế gian, của ma quỷ, của xác thịt. Con của anh cũng thế thôi. Nếu mà anh chị mà cứ bắt con mình là mày phải trở thành thầy giáo, mày phải trở thành giáo sư, nếu mà nó muốn trở thành một người bảo vệ thì nó tốt thôi, miễn là nó sống hạnh phúc trong cái bảo vệ của nó. Đâu có nghề gì xấu, chỉ có con người xấu thôi mà. Cho nên bây giờ thì tôi chia sẻ với anh một tí xíu nữa là làm sao đó để anh và chị cũng như các bạn trẻ cùng đồng hành được với cha mẹ của mình là hiệp hành. Hãy coi cha mẹ như là những người bạn. Mà muốn vậy thì trước tiên những người làm cha làm mẹ phải cho con mình có cái cơ hội đến gần với mình như là một người con, như là một người bạn. Rồi những bề trên bề dưới cũng vậy, hay là những đấng bậc bề trên giám mục với linh mục hay là cha sở với giáo dân cũng vậy, phải làm sao để cho những người dưới có cái cơ hội cùng hiệp hành với mình. Họ không dám đâu anh à. Chúng tôi cũng vậy thôi, làm sao mà dám với lên với các đấng bề trên, các giám mục, với hồng y, với các đấng bậc. Nhưng mà các đấng bậc, các bậc làm cha mẹ, chịu khó bước xuống như Chúa Giêsu. Muốn hiệp hành với con người, Ngài trút bỏ hết tất cả vinh quang của một Thiên Chúa mà trở thành một người phàm ở giữa chúng ta. Chỉ trừ duy nhất là Ngài không phạm tội, cùng ăn, cùng khổ, cùng buồn, cùng vui với hết tất cả. Lúc đó thì mới làm cho con người được cứu độ. Lúc đó mới cứu độ được con người. Và lúc đó mình mới có thể gần gũi Chúa. Một Thiên Chúa không ở trên cao ngất ngưỡng mình suy sụp, mà một Thiên Chúa đồng lao cộng khổ với con người, một Thiên Chúa cùng vui cùng buồn với con người. Đó là lòng thương xót đấy. Không có lòng thương xót không có hiệp hành được đâu anh ạ. Nhớ, không có lòng thương xót không hiệp hành được đâu. Muốn hiệp hành thì phải có lòng thương xót. Muốn nói đến hiệp hành mà né tránh, không nói đến lòng thương xót, không bước đi trong thương xót, khó lắm thưa anh chị em và các bạn. Vậy thì anh làm nghề gì để mà nuôi sống các con của anh hiện thời bây giờ?
Dạ thưa cha, hiện tại là con đang làm xe, chạy xe ôm ạ. Dạ.
Rồi bây giờ Covid này thì anh ai mà dám ngồi để cho anh ôm, hoặc anh ngồi cho người ta ôm thì mà dính Covid chết đấy chứ, phải không anh, có sao không?
Lúc trước thì chưa có dịch thì chạy xe ôm, còn gần đây thì là cứ chạy xe Grab giao hàng. Ừ. Dạ, để kiếm tiền sống hàng ngày. Ừ. Dạ.
Rồi nhưng mà anh có nghề gì không?
Bây giờ hiện tại thì vẫn chỉ có mỗi cái nghề đó thôi, còn là cái nghề mộc của con. Trước thì con làm cái nghề mộc. Dạ. Thì cũng làm lâu rồi nhưng mà cũng bỏ nghề. Giờ này cũng đang ý định làm lại nhưng mà những cái đồ nghề ấy không còn nữa.
Tức là anh trước kia này cũng có nghề. Dạ. Rồi vì thấy Grab chạy được đi theo, mà bây giờ Grab thì nó bị Covid ngăn cản rồi. Bây giờ anh muốn có một bộ đồ nghề thợ mộc hay sao?
Dạ vâng, con muốn có một bộ đồ nghề thợ mộc để quay trở về nghề mộc làm ạ.
Thưa anh chị em, ở đây các bạn vừa mới nghe đấy, có khi những cái mộng ước rất tầm thường thôi. Ngủ đi mộng vẫn bình thường, à ơi có tiếng thủy dương mấy bờ. Mộng bình thường thôi, nhưng mà ai làm cho cái mộng ấy được trở thành hiện thực? Có bạn nào dám xung phong không? Anh ấy đang cần, các bạn biết anh đang cần, anh đang cần cái gì bạn biết không? Cần cái gì? À, cần câu, ai có cần câu thì đưa lên đây. À, anh có cần câu đưa lên à? Cho anh chạm phát tay, thế anh xem là sao bạn.
À, con chào cha. Từ nãy giờ con, anh em con ngồi dưới kia nghe là anh ta trước đây là nghề thợ mộc. Thì bây giờ anh muốn quay trở lại nghề mộc. Mà nói đến nghề mộc thì con lại nhớ đến gia đình Thánh Gia, Thánh Cả Du Xe là nghề thợ mộc. Thế thì hôm nay... trước đây con cũng đã từng học cái nghề này, thì đồ nghề thì để thì nó cũng lâu rồi. Nghe thấy anh chia sẻ như vậy thì con có ít đồ nghề con lên con tặng anh ấy.
Chúng ta trồng hoa tay thưa anh chị em và các bạn.
Đây là cái bào, còn đây thì là cái cưa nhá, còn búa đây. Rồi kìm đục các thứ trong này thì đầy đủ hết nhá. Thì tặng bạn về thì
dạ, vâng.
Bạn muốn quay lại cái nghề thì đây thì tặng bạn nhá.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều vì tôi cũng đang muốn có cái nghề mộc này. Vì xưa tôi có đây làm nhưng giờ mà nó lâu không còn nữa. Cho nên rất là cảm ơn anh đã mang lại đến cho tôi để tôi tiếp tục theo nghề mộc.
Hát bài nữa không?
Tại vì anh này anh lên đây, anh vừa mới nghe anh chia sẻ đó. Anh xin lỗi anh đợi tôi hỏi anh này, thì anh có gia đình chưa?
Dạ, thưa cha con có gia đình và có ba cháu rồi ạ.
Vâng. Anh có gia đình có ba cháu thì anh vừa nghe cái khó khăn của người làm cha khi mà dạy dỗ giáo dục con cái của mình. Còn gia đình của anh có vấn đề gì không? Anh có thể chia sẻ với bạn của mình. Không những là mình chia sẻ về những vật chất là búa đục kìm cư gì đó vân vân, nhưng mà còn chia sẻ cả những cái kinh nghiệm cuộc sống của mình, nuôi dạy con cái của mình ra sao cho mọi người.
Thì nhân đây thì con cũng thưa ông cha là con có ba đứa con, thì thật sự nuôi dưỡng con cái thì dạy bảo cũng rất là phức tạp. Thì gần đây thì thằng lớn nhà con thì gia đình con cũng xây dựng gia đình cưới vợ cho cháu, thì cũng vợ chồng cũng lo lắng cho cháu, rồi là ra một cái nghề, sang một cái nghề là cái nhà máy nước á, để cho cháu nó làm ăn. Thế nhưng mà nói thật với cha là khi mà làm thì cũng được lắm đấy, nhưng mà nó sống trong cái cảnh mà đầy đủ đó, cha, nó đâm ra là nó làm được bao tiền thì nó cũng ăn xài hết cha. Mà từ lúc nó ra cái nghề này đó thì con cứ phải lo lắng đi giao nước, rồi vợ chồng cứ phải lo lắng suốt cho nó. Thì cũng nghe thấy nhiều người nói là bây giờ mình đã lo cho nó được một cái nhà máy nước như vậy rồi thì để cho nó lo, mình không lo cái gì hết. Thế nhưng mà thật sự với cha là không lo không được, mà nhiều lúc là lo không muốn cho nó biết. Nhưng mà vợ con á thì cũng lại hay lo thổ lộ ra để cho nó biết, đâm ra nó thấy bố mẹ còn lo cho nó như vậy, đâm ra nó ỉ lại, nó làm thì nó cũng ăn xài, rồi nó nhiều khi nó cảm cái nhà máy nước như vậy đấy, nhưng mà khi mà cần tiền thì vẫn về để xin bố mẹ nó kia, đâm ra là cũng rất là khó khăn. Vâng, cho nên là con xin chia sẻ chút xíu vậy.
Rồi nó không chở nước được, anh có đi chở cho nó không?
Dạ, con vẫn đi chở cho nó. Thế
khổ. Rồi anh có mua xe cho nó chưa, chở nước chưa?
Cũng mua xe cho nó chở nước đấy, nhưng mà nó nhiều lúc thì cháu nó cũng thật sự là cũng vất vả đấy, thế nhưng mà nhiều lúc nó cũng ỉ lại. Vâng.
Rồi thưa anh chị em, đã mua xe cho nó rồi, đã mua sắm cho nó cái cần câu rồi, mà vẫn đi câu cá dùng cho nó, để cho nó ngồi nó uống cà phê. Với người làm cha làm mẹ, xin lỗi anh, là mình quá nuông chiều con của mình, quá bao cấp, mình thương con mình nhưng mà lại thương không đúng cách. Mình lo hết mọi chuyện cho nó từ A đến Z, rồi nó cứ thấy mình lo cho nó là nó đâu có lo nữa. Anh thấy không, con anh đâu có trưởng thành được, con anh đâu đứng trên đôi chân của nó được. Nó cứ dựa dẫm vào bố mẹ, suốt đời nó là tầm gửi thôi. Và nó cũng chẳng nhận ra cái giá trị của lao động hay là giá trị của đồng tiền, vì bố mẹ cung cấp hết mà, đâu biết lời lỗ thua sao. Đến mức độ mà anh này, xin lỗi anh, đã sắm cho nó cái xe để nó chở nước đi rồi, bỏ rồi, mà anh còn đi lấy xe của anh đi chở từng thùng nước đi cho con của mình. Mẹ, vợ thì sợ cháu nó đau, sợ cháu nó mệt. Giê-xu, nó tội nó lắm cha ơi. Kệ nó đau, nó mệt, nó mới thấy được cái giá trị của lao động. Giê-xu, mà thương cháu nó tội nghiệp, nhà có ba đứa con, ba đứa chứ phải một đứa được mà phải lo. Nhưng mà Giê-xu, nó trước giờ nó cứ ở với con không, đâu phải làm gì đâu bây giờ. Giê-xu, để cho nó làm đi. Tại sao không lo cho nó? Thưa anh chị em và các bạn, không phải ngẫu nhiên mà khi nhắc đến cha, người ta luôn ví công lao của người tựa non cao biển rộng, vĩ đại nhưng rất âm thầm. Như hai người cha đây. Cha trong ấn tượng của hầu hết chúng ta, có phải là người đàn ông ít nói nhưng lại là tình cảm, nghiêm khắc nhưng lại bao dung. Cho nên triết gia Cicero mới nói rằng là trên trái đất này không có món quà nào ngọt ngào bằng tình yêu thương của người cha cho con của mình. Tuy nhiên, các bạn ơi, liệu các bạn có đủ dũng khí để nói với cha của các bạn, bố của các bạn, con yêu bố như bản thân tôi? Chứ bao giờ tôi nói được với bố của tôi là con yêu bố lắm. Đến lúc mà bố tôi nhỏ giọt nước mắt cuối cùng, trước hơi khi chút hơi thở cuối cùng, tôi vẫn không nói được với bố tôi là con yêu bố lắm. Bạn có nhớ bao lâu rồi mình chưa trò chuyện cùng với cha của mình không, cùng với bố của mình không? Bố tôi cứ lặng lẽ đi theo tôi hành trình lòng thương xót Chúa, chẳng bao giờ tôi ngồi nói với bố, bố đi bố thấy thế nào. Bố cứ lặng lẽ ngồi nghe con giảng, lần chuỗi cho con, rồi đi công tác bác ái cũng đi với con, mà chẳng bao giờ con trò chuyện nói với bố được, vì tôi còn lo nhiều chuyện khác mà. Đã bao lâu rồi bạn chưa được nghe những lời dạy dỗ của bố mình? Bạn nghe biết bao nhiêu người giảng, có bao giờ bạn lắng nghe bố nói không, bố dạy không? Có bao giờ bạn nhìn thấy tóc của bố đã bắt đầu điểm bạc chưa? Trán đã nhăn rồi, chân đã mỏi, gối đã chồn chưa? Càng trưởng thành thì dường như các bạn càng xa bố của các bạn. Thậm chí những câu nói, câu hỏi han thông thường cũng trở nên gượng gạo. Những cuộc nói chuyện, ngay cả nhắn tin hay là điện thoại cũng vội vã và hết sức vắn gọn. Mà bạn có bao nhiêu thời giờ để tám với biết bao nhiêu người bạn khác trừ bố của bạn? Có một nghịch lý, đó là ta dễ nói yêu thương ai đó ngoại trừ cha của mình. Tôi nói với người này sai, lo cho con, cha thương con, nhưng mà tôi chưa nói được với bố tôi. Chưa nói được với bố tôi. Những lời nói yêu thương mà bố tôi mong, như tôi nói với những người giáo dân, hay là như các bạn nói với những người khác, nói một câu yêu thương vốn là điều rất dễ dàng, nhưng mà tại sao ta lại thấy khó khăn khi nói với bố mình như vậy? Những người con như tôi vẫn thường tự lừa dối bản thân mình rằng là thời gian, khoảng cách đang đẩy mình và cha mình mỗi ngày một xa ra. Nhưng dù có vượt qua hàng trăm ngàn cây số, quay lại cách đây vài năm, liệu bạn có chắc rằng sẽ vượt qua được cái ngại ngùng, cái vô tâm của những người trẻ ngày hôm nay đối với người bố của mình hay không? Hay mình còn coi thường bố quê quá, bố xưa rồi, bố không theo kịp thời đại, bố chỉ là một ông già lụ khụ, bố chỉ là một ông nông dân quê mùa. Chúng con ngày hôm nay tiến bộ hơn nhiều, văn minh hơn nhiều. Bố dạy cái gì xưa lắm rồi bố ơi. Các bạn ơi, tình yêu mà người cha dành cho con là tình yêu vô điều kiện. Nên món quà mà người cha, người mẹ mong đợi các bạn không phải là vật chất, mà là thấy các bạn được hạnh phúc, được trưởng thành. Một cuộc điện thoại, một cái ôm, một lời hỏi han, một nụ hôn, sự quan tâm bình dị như vậy nhưng chắc chắn sẽ làm cha của các bạn, người bố của các bạn ấy hết sức ấm áp và hạnh phúc. Bạn ơi, hãy yêu thương cha của các bạn đi. Hãy tỏ tình yêu thương đi với cha của bạn ngay lúc này, bây giờ. Đừng chờ đến lúc như tôi, cha đã nhắm mắt. Lúc đó, những lời xin lỗi, những giọt nước mắt quá muộn màng rồi. Ơn cha như Thái Sơn cao bao tầng, ngoài tuy cương quyết mà lòng thương mến. Ơn cha như đuốc cao soi trên đường, đuốc soi tâm hồn giúp con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nông trường, gió mưa xa gần, nắng sương không sờn. Nào những khi con buồn, người đến bên vỗ về, bàn tay xoa trên mái tóc mến
thương. Đôi lúc cha khuyên con trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn ơn cha như nắng soi trên cuộc đời. Người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường.
Mời các bạn cùng lấy cuốn Kinh nguyện lòng Chúa thương xót trang 99. Chúng ta ngước nhìn lên Thánh Giuse, cũng đã từng làm cha làm chồng, cũng đã từng có những kinh nghiệm nuôi dưỡng giáo dục con của mình là Giêsu làm người. Xin Thánh Giuse bổn mạng các gia trưởng trong tháng kính Thánh Giuse này, đặc biệt là với những người nhận Thánh Giuse làm bổn mạng, xin Ngài nâng đỡ, che chở, giữ gìn những đứa con mà đang đi lạc đường lầm lối quay trở về với gia đình. Xin Ngài soi sáng hướng dẫn những người làm cha làm mẹ, nhất là những bậc gia trưởng, biết cách giáo dục con của mình theo như lòng Chúa mong ước, nhất là những người làm cha làm mẹ trở thành gương sáng cho con của mình, tấm gương của lòng thương xót, giúp con mình biết sống lòng thương xót, bước đi trong thương xót và hiệp hành trong thương xót.
Nguyện xin Thánh Cá Giuse quyền cao sang, dày đan đo đầy ơn phúc trên ngai vàng, cứu giúp chúng con thế trần lâm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn. Mịt mù đêm tối mây che khuất quê bằng yên, lòng con sao xuyên sóng gió hầu tan con thuyền. Trần gian giữa cơn hiểm nguy sóng gió con thuyền hồng trôi, xin cha thương dắt con về bên yên vui sáng ngời. Nguyện xin Thánh Cá Giuse quyền cao sang, rầy đàng no đầy ơn phúc trên thiên đàng, cứu giúp chúng con thế trần lâm than, ngày đêm mong về nơi yên vui phúc nhàn.
Chào các bạn, và chúng ta hẹn gặp lại điểm hẹn Chủ nhật tuần tới ngày 20 tháng 3 2022. Chúc anh chị em và các bạn một Chủ nhật thật vui tươi, bình an, đầm ấm bên gia đình của mình, đặc biệt là bên những người cha.